Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta trên đường dây bây giờ là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, không hiểu là anh có xem những cái tin tức cũng như là xem hình ảnh trên truyền hình chiếu cô Đoàn Thị Hương khi mà cô ra tòa lần đầu tiên cách đây mấy ngày không anh? Nghi phạm trong cái vụ được cho là ám sát người anh cùng cha khác mẹ của chủ tịch Bắc Hàn đó, ông Kim Giang Nam.
Vâng, thưa quý vị, nếu kẻ bị hại ở một cái nước ngoài, cái quốc gia của mình đó là ông Quốc Vinh hoặc là ông Lưu Dân thì có lẽ là báo chí họ không có phải rùm beng hoặc là tốn nhiều giấy mực như vậy đâu. Thưa quý vị, cái vụ ám sát ông Kim Jong Nam ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia hồi tuần rồi đã gây ra một cái sự chú ý đặc biệt. Đặc biệt đến cái cộng đồng người Việt trong nước lẫn ngoài nước, vì nó có liên quan đến một nghi phạm là một cái cô gái người Việt tên là Đoàn Thị Hương. Cô là một cái người có cái visa làm việc tại Malaysia. Nhưng mà điều đáng nói ở đây, thưa quý vị, là dù là oan hay ưng trên lúc này thì tòa án Malaysia chưa có xác định được. Nhưng mà cái sự quan tâm của cái người Việt ở trong nước cũng như là của chính quyền ở trong nước đối với cái vụ án này cho thấy nhiều cái bất cập ở trong đó. Chẳng hạn chúng ta cũng thấy rằng là mãi cho đến ngày 2 tháng 3 mới nghe tin được rằng là bên Bộ Ngoại giao hoặc là một cái bộ mà gia đình của cô Đoàn Thị Hương nói là bộ nội an gì gì đó mới tiếp xúc với gia đình cô ấy để có thể đưa ra những cái đề nghị hỗ trợ về mặt pháp lý vân vân, hoặc là có thể tìm kiếm những cái sự giúp đỡ. Trong khi đó thì có nhiều cái cá nhân ở trong nước, cụ thể là có một hoặc là hai phụ nữ gì trong nước cũng đứng ra kêu gọi người ta gây quỹ để mà có gây quỹ pháp lý để mà có những cái số tiền để mà có thể thuê mướn luật sư hoặc là tạo những cái phương tiện cho gia đình đi thăm viếng vân vân cô này ở Malaysia vân vân. Thì xuyên qua những cái chi tiết đó, người ta có thể rút ra một vài cái quan sát hoặc là một vài cái nhận định là tại sao nhà nước Việt Nam dù là có một cái hệ thống về ngoại giao xuyên qua các tòa đại sứ cũng như là có những cái phương tiện dồi dào như vậy lại không có trực tiếp hoặc là có thể giúp đỡ một cách nhanh chóng hơn đối với một cái nghi can như vậy. Vì dù sao cái nghi can đó trong thời gian chờ án thì cũng vẫn là một cái công dân của Việt Nam.
Bộ Ngoại giao Việt Nam thì cũng đã tuyên bố là Tòa đại sứ Việt Nam tại Malaysia sẽ tiếp tục thực hiện các cái biện pháp theo nguyên văn lời của cái thông báo của Bộ Ngoại giao là bảo hộ công dân trong quyền hạn cho phép của mình. Nhưng mà nghe chừng đâu hình như là cũng chưa có được gặp mặt để tiếp xúc với lại nghi phạm Đoàn Thị Hương này. Và Bộ Ngoại giao cũng cho hay là Tòa đại sứ đang tìm kiếm luật sư thích hợp để mà bảo vệ cho cô trước tòa. Nhưng mà một thực tế là chúng ta biết cái hôm mà cô ra trước tòa thì thí dụ như cái nghi phạm kia người Indonesia đã cử đến 5 luật sư để mà ra tòa giúp cho cô. Trong cái đó cô Đoàn Thị Hương này thì chỉ được bên công tố của Malaysia cử cho một người luật sư mà thôi.
Vâng, cái so sánh đó cũng cho thấy là cái mức độ quan tâm đến cái vấn đề an sinh của công dân của mình ở nước ngoài như thế nào giữa Indonesia và Việt Nam. Hai nước có một cái trình độ kinh tế nó gần như nhau, hoặc là có một cái sự gần gũi như nhau đối với Malaysia chẳng hạn. Điều này cũng cho thấy cái sự yếu kém hoặc là ít ra là cái sự khiếm khuyết trong cái hệ thống tư pháp của Việt Nam, đặc biệt là đối với những cái vụ án nó có tính cách quốc tế như thế này, bởi vì có lẽ là Việt Nam cũng chưa từng có những cái kinh nghiệm để bảo vệ cho công dân của mình ở ngoại quốc trong những cái trường hợp bị truy tố hoặc là có những cái sự thiếu vắng kinh nghiệm trong những cái vấn đề này.
Tôi thấy cái nhận xét của anh đưa ra là rõ ràng cái sự quan tâm ở đây nó không đúng mức về phía nhà nước Việt Nam đối với các công dân của mình ở nước ngoài mà đang phạm pháp, đang rơi vào phòng lao lý. Chứ nếu nói rằng là Việt Nam có lẽ chắc là chưa có kinh nghiệm nhiều ở trong những cái chuyện như thế này thì tôi thấy cái đó là một cái lập luận nó rất là vô lý. Bởi vì chúng ta cũng đã biết là không phải là lần đầu tiên có một người Việt Nam phạm pháp ở nước ngoài. Việt Nam cũng đã từng dính dáng vô rất là nhiều vụ, dính dáng vô những cái trường hợp thậm chí dẫn độ luôn, chứ đâu phải là không có đâu. Chỉ có vấn đề này là tại vì nó liên quan tới Bắc Hàn thôi, anh nghĩ sao?
Rõ ràng mặc dù là bên nhà nước Bắc Hàn phủ nhận hay là chưa có xác nhận cái nhân thân của cái người bị hại như là người anh một cùng cha khác mẹ của đương kim lãnh tụ Kim Jong-un, nhưng mà rõ ràng là cái yếu tố chính trị hay là những yếu tố khác, ví dụ như yếu tố an ninh, yếu tố tình báo, yếu tố gián điệp vân vân, thì nó đã đóng một cái vai trò rất là quan trọng ở trong cái vụ án này, bởi vì bao nhiêu câu hỏi được đặt ra nhưng mà vẫn chưa có một cái câu trả lời nào được thỏa đáng cả. Việt Nam có thể là không muốn dây dưa vào hoặc là không muốn dính đến một cái trường hợp nó quá phức tạp như vậy. Một phần có lẽ là những cái quan hệ ngoại giao giữa Hà Nội với lại Bình Nhưỡng, một phần khác là có quá nhiều cái yếu tố mà Việt Nam không nắm vững ở trong tay được, cho nên cái cách hay nhất là họ không có can thiệp vào. Sở dĩ có Việt Nam ở trong một cái bài toán mà nó khá nghĩa là rườm rà như thế này là vì có cái sự hiện diện của một cái nghi can là mang quốc tịch Việt Nam mà thôi. Và có lẽ đó là một cái trường hợp khá nghĩa là khiên cưỡng, khá bất đắc dĩ đối với Việt Nam chăng. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, thưa quý vị, thì rõ ràng nó xuyên qua cái vụ án này, nó bộc lộ ra những cái khuyết điểm hoặc là những cái điểm yếu của cái hệ thống tư pháp của Việt Nam, mặc dù là về những cái khía cạnh như là hình sự hoặc là dân sự quốc tế, Việt Nam cũng đã từng có nhiều lần nhúng tay vào và cũng bị tai tiếng không ít liên quan đến những cái việc như là trộm cắp ở nước ngoài hoặc là dân lậu hoặc là đem
Liên
hàng
quan đến
lậu
ma
vân vân,
túy nữa, buôn
liên
lậu ma
quan đến ma
túy
túy vân vân, thì
trồng,
trồng cỏ.
đúng rồi.
Vâng, thì rõ ràng thì một khi mà nó dính dáng đến cái yếu tố chính trị thì thường thường chúng ta đều thấy là các cái chế độ cộng sản nói chung và ở từ Hà Nội nói riêng, họ đều có những cái bước đi rất là thận trọng, nếu không nói rằng là có thể là hoàn toàn phủ nhận cái trách nhiệm của mình trong mọi trường hợp có thể.
Hồi nãy anh có nhắc đến là hiện đang có lời kêu gọi ở trên mạng để quyên góp tiền để giúp cho gia đình của nghi phạm Đoàn Thị Hương này, với cái hy vọng là có thể hỗ trợ để cho họ qua thăm con hay như thế nào đó. Thì đây là do ai chủ xướng anh?
Vâng, người ta được biết thêm cô Đoàn Thị Hương là một cái cô gái phải đi làm việc ở Mã Lai vì cái hoàn cảnh gia đình nghèo túng vân vân, cho nên không có cái phương tiện để mà thuê mướn luật sư hoặc là những cái phương tiện để mà gia đình có thể sang bên Kuala Lumpur thăm viếng, hỗ trợ về mặt tinh thần để an ủi hoặc là để chứng tỏ rằng là gia đình có quan tâm đến con cái của họ vân vân. Theo tôi được biết thì có một nữ giảng viên đại học ở Hà Nội và một nữ thương gia ở Sài Gòn đã có thể là cảm thông với cái thân phận của người phụ nữ làm việc xa xứ hoặc là đang ở trong cái hoàn cảnh cô đơn chăng, mà họ cũng đã đứng lên kêu gọi cái sự đóng góp của những cái người thông cảm với cái hoàn cảnh của cô Đoàn Thị Hương này. Và dường như là cái kết quả ban đầu cũng khá khả quan, theo chúng tôi cũng ghi nhận được là nó đã lên đến bạc tỷ. Đó là một cái sự chia sẻ trong một cái hoàn cảnh có thể nói là người trong một nước phải thương nhau cùng, hoặc là trong cái hoàn cảnh mà bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng, một cái nét văn hóa rất là đặc biệt của người Việt. Dù có thể là nghi phạm bị oan hay là bị ưng thì cái chuyện đó người tính tính sao, người ta chỉ giải quyết những cái vấn đề có tính cách tình cảm và có tính cách chia sẻ trong những cái hoàn cảnh khó khăn lúc này mà thôi.
Đúng rồi, đó là chỉ về vấn đề tình cảm thôi. Nhưng mà thưa anh, cái nỗ lực về mặt pháp lý, các luật sư ở trong nước họ cũng đề nghị là cần phải cử thêm luật sư Việt Nam đi qua đó để cùng với các luật sư của Malaysia để mà tranh tụng cho cô Đoàn Thị Hương này trước tòa. Nhưng mà theo anh thấy đó thì nó có cái khả năng nào để mà làm những cái chuyện như vậy hay không? Bởi vì các luật sư thực sự ra họ cũng cần phải có sự hỗ trợ nào đó thì họ mới qua được. Hay là Việt Nam có cái tiền lệ nào là đã cử những cái luật sư ra nước ngoài không anh?
Vâng, thì Tiền lệ thì cũng có nhiều lần chứ không phải là lần đầu tiên, nhưng mà lần đầu tiên này nó liên quan đến một cái vụ ám sát có mang tính cách chính trị, cho nên nó đây là có thể nói là lần đầu tiên. Mà lẽ ra thì Việt Nam cũng đã phải làm như là Indonesia rồi, tức là họ cử một cái đoàn luật sư gồm 5 vị để sang bắt đầu hỗ trợ về mặt tinh thần cũng như là pháp lý cho cái nghi can là một cái phụ nữ công dân của họ. Thì thưa quý vị, những cái đề nghị của luật sư đoàn ở Việt Nam nó không phải là một cái điều gì mới cả, mà nó chỉ xuất phát từ một cái thực tế là như vậy. Nhưng mà rõ ràng nó còn có những cái vấn đề nó có tính cách kỹ thuật nữa, thưa anh Quốc Vinh. Đó là những cái luật sư phải hiểu rằng những cái luật hình sự quốc tế, ít ra là luật hình sự ở Malaysia, và ít nhất là họ cũng phải hiểu, phải có một cái trình độ tiếng Anh hoặc là tiếng Mã lưu loát, hoặc là cần phải có những cái thông dịch viên lưu loát để mà có thể hiểu được cái hoàn cảnh văn hóa cũng như là những cái yếu tố cấu thành tội phạm theo luật Malaysia, vân vân. Có thể là chúng ta ở Việt Nam bây giờ nó chưa có một cái dạng luật sư như vậy, hoặc là chưa có một cái người nào đáp ứng được những cái yêu cầu như vậy, cho nên chúng ta thấy là trong cái thời gian vừa qua đã có những cái sự ngần ngừ, hoặc là đã có những cái lời tuyên bố nó có tính cách trống đánh xuôi kèn thổi ngược về vấn đề này. Nhưng mà chúng ta vẫn hy vọng rằng là nghi can Đoàn Thị Hương sẽ được có một cái sự trợ giúp thích hợp, ít ra là về mặt tài chánh để hỗ trợ cái tình cảm, hoặc là hỗ trợ cái nhu cầu xúc cảm của mình, hoặc là về cái mặt pháp lý từ phía nhà nước, hoặc là từ phía những cái luật sư tự nguyện.
Nhiều người trong nước họ cũng nhận xét là cái trường hợp của cô Đoàn Thị Hương này phải nói là đáng thương, bởi vì cái nghèo dĩ nhiên là không thể dùng để biện minh cho hành vi phạm tội nếu như cô ta thật sự là phạm tội, nhưng mà có thể là bước đường để mà dẫn đến có những cái việc làm nó sai lầm, phải không thưa anh?
Vâng, thì rõ ràng cái trường hợp của nghi phạm Đoàn Thị Hương bây giờ vẫn bị coi như là nghi phạm, và người ta chưa có một cái phán quyết nào của tòa để xác định về cái hành vi của cô ấy liên quan trong này, hoặc là những cái động cơ của cô ấy đã thúc đẩy cô ấy làm việc này như thế nào. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh bây giờ, trong cái hoàn cảnh lao lý tạm thời, thì chắc chắn là cô ấy sẽ đang rất là cô đơn, cô ấy đang cần những cái hỗ trợ tình cảm, và đặc biệt là nếu mà có những cái sự hỗ trợ pháp lý nó thích hợp thì nó sẽ giúp đỡ một cái phần nào cho cái ngày tháng khó khăn này của cô ta.
Cảm ơn nhà bình luận Lưu Dân rất nhiều. Hẹn anh đến kỳ tới.
Vâng, xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại.